Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu 17 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số đoạn nổi bật trong tông sách của Đức Thánh Cha Francisco, ấn định năm thánh lòng thương xót. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại từ bỏ nghề nghiệp nha sĩ để làm linh mục. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thiên Chúa đánh phạt kẻ gian ác và báo oán các thù địch của người, theo sách Thánh Vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục Kenya trong nỗ lực hòa giải các phe phái và sắc tộc tại nước này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài huấn dụ trao cho 25 giám mục Kenya tại buổi tiếp kiến sáng hôm qua 16 tháng 4, nhân dịp các vị bắt đầu tuần lễ hành hương Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Ngài viết, giáo hội tại Kenya phải luôn trung thực với sứ mạng của mình như một dụng cụ hòa giải, công lý và hòa bình. Trung thành với toàn thể gia sản đức tin và giáo huấn luân lý của giáo hội, anh em có thể củng cố quyết tâm cộng tác với các vị lãnh đạo Kitô và không Kitô trong việc thăng tiến hòa bình và công lý tại đất nước anh em, qua đối thoại, tình huynh đệ và thân hữu. Như thế anh em có thể đồng thanh và can đảm hơn trong việc tố giác mọi bạo lực, nhất là những bạo lực người ta phạm nhân danh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, cùng với anh em tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị giết vì những hành vi khủng bố hoặc xung đột chủng tộc, bộ tộc tại Kenya, cũng như tại các vùng khác ở Phi Châu. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người bị giết tại Đại học Garissa hôm thứ Sáu tuần thánh vừa qua.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc nhở các giám mục đặc biệt gần gũi và dành thời giờ cho các linh mục thuộc quyền. Ngài khích lệ các vị trong việc mục vụ gia đình, củng cố những gia đình đang phải chiến đấu vì hôn nhân tan vỡ, thiếu chung thủy, nghiện ngập hoặc bạo lực, tăng cường việc mục vụ giới trẻ, huấn luyện họ trở thành những môn đệ có khả năng dấn thân trường kỳ và hiến thân, dù trong hôn nhân hay trong đời sống linh mục và tu trì. Tuy không xen mình vào những việc trần thế, nhưng giáo hội cũng phải nhấn mạnh với những người ở vị thế lãnh đạo và cầm quyền về các nguyên tắc luân lý, thăng tiến công ích và xây dựng xã hội như một tập thể. Kenya rộng 610.000 cây số vuông với khoảng 42 triệu dân cư thuộc hơn 40 nhóm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, và tại đây thường có những chia rẽ và xung đột bộ tộc ảnh hưởng trên chính trị và kinh tế. Các tín hữu Công giáo chiếm 31,2% dân số và thuộc 4 tổng giáo phận, 20 giáo phận.
Vatican. Sáng hôm qua 16 tháng 4, niên giám mới của Tòa Thánh 2015 đã được đệ trình Đức Thánh Cha. Hiện diện trong buổi đệ trình có các chức sắc thuộc Văn phòng Thống kê Trung ương của Tòa Thánh và ba vị lãnh đạo thuộc dòng Don Bosco đặc trách nhà in Vatican, trong đó có Thầy Đa Minh Nguyễn Đức Nam, Giám đốc Kỹ thuật của cơ sở ấn loát này. Thông cáo của Văn phòng Thống kê của Tòa Thánh cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 2 năm ngoái đến 14 tháng 2 năm nay, giáo hội đã có thêm 3 tổng giáo phận, 4 giáo phận và 2 đơn vị hành chánh khác. Số tín hữu Công giáo trong giáo hội từ năm 2005 đến 2013 tăng 12%, tức là từ 1 tỷ 115 triệu lên 1 tỷ 254 triệu, tức có thêm 139 triệu tín hữu. Và hiện nay chiếm 17,7% trên tổng số 7 tỷ 94 triệu người trên thế giới. Sự tăng trưởng số tín hữu Công giáo mạnh nhất là tại Phi Châu, tăng 34%, tức là từ 153 triệu hồi năm 2005 lên 206 triệu trong năm 2013. dân Công giáo tại Mỹ Châu tăng 10,5% và tại Á Châu tăng 17,4% trong cùng thời gian vừa nói. Tổng số nhân viên mục vụ của giáo hội gồm các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và thừa sai giáo dân tính đến cuối năm 2013 là 4.762.458 người, tức là tăng thêm gần 300.000 người.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ và mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhân dịp sinh nhật thứ 88 của Ngài. Ngỏ lời trong thánh lễ sáng hôm qua, 16 tháng 4, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng hôm nay là sinh nhật của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Tôi dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho Ngài và cũng mời anh chị em cầu nguyện cho Ngài. Xin Thiên Chúa nâng đỡ và ban cho Ngài được niềm an vui và hạnh phúc.
Bucharest, hội nghị các vị chủ tịch các hội đồng giáo mục miền Đông Nam Âu Châu sẽ tiến hành từ ngày hôm nay 17 tháng 4 đến 21 tháng 4 tới đây tại Bucharest, thủ đô Romania. Tham dự khóa họp này có 8 vị chủ tịch từ các nước Albania, Bosnia, Herzegovina, Bungary, Hy Lạp, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng giám mục quốc tế Thánh Cyrilo và Metodio gồm 3 nước Macedonia, Serbia, Montenegro và miền Kosovo. Ngoài ra có Đức Tổng giáo mục Công giáo Maronit ở đảo Cipro. Giáo hội Công giáo tại tất cả các nước này đều là thiểu số và nhiều nước đã từng trải qua thời kỳ bị đàn áp lâu dài dưới các chế độ độc tài. Giáo hội tại đây có chung nhiều vấn đề mục vụ do sự thay đổi mau lẹ của giáo hội và tình trạng tục hóa của nhiều tín hữu, các vấn đề pháp lý và hành chánh.
Trani, thứ năm hôm qua, 16 tháng 4, một chủng sinh ở miền Nam Italia bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối đời đã được thụ phong linh mục. Đó là thầy Salvatore Mellone, 38 tuổi, thuộc thị trấn Bergletta ở miền Nam Italia. Trong thư gửi toàn giáo phận, Đức cha Giovan Battista Bicchieri, tổng giám mục giáo phận Trani Bergletta ở miền Nam Italia, thông báo tin trên đây và cho biết đã đi tới quyết định này sau khi tham khảo ý kiến Bộ Giáo sĩ, cha giám đốc Đại chủng viện miền Monfetta và một số linh mục trong giáo phận. Thầy thủ phong linh mục 2 năm trước hạn định bình thường. Trước khi gia nhập chủng viện từ năm 2011, thầy Salvatore làm nghề ký giả. Từ tháng 10 năm ngoái, thầy được chữa trị khẩn trương vì bị bệnh ung thư thực quản, và khi thấy không còn phương dược cứu chữa, thầy Salvatore đã viết thư xin Đức Tổng giám mục cho trở thành linh mục, dù chỉ là một ngày, để con đường ơn gọi được viên mãn với việc thụ phong linh mục. Đức Tổng giám mục Bicchieri viết, dù trong tình trạng bệnh tật, thầy Salvatore vẫn sống khẩn trương việc chuẩn bị tiến lên chức linh mục. Vì thế, trong việc thi hành quyền và nghĩa vụ tổng giám mục của tôi thấy thật là thích hợp khi quyết định truyền chức linh mục cho thầy để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và mưu ích cho hàng linh mục và dân Chúa. Hôm 15 tháng 4, thầy Salvatore đã chịu chức phó tế và sau khi chịu chức linh mục, tông chức không cử hành thánh lễ đầu tay tại nhà thờ chính tòa Bergletta nhưng tại nhà riêng. Đức Tổng giám mục Bicchieri viết luận rằng, trong niềm cảm tạ Thiên Chúa vì chứng tá tin yêu này của thầy Salvatore trong đau khổ, hiệp với hy sinh cứu độ của Đức Chúa Giêsu Kitô, linh mục thượng phẩm, tôi mời gọi anh chị em hiệp ý cầu nguyện với tôi cho tân linh mục đón nhận ý định huyền diệm của Thiên Chúa, ý định mà nhiều khi chúng ta không hiểu được. Cùng ngày 15 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại hỏi thăm và chúc mừng thầy Salvatore và dặn rằng phép lành linh mục đầu tiên của thầy nhớ ban cho tôi nhé.
Vatican, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 21 từ ngày 17 đến 21 tháng 4 tới đây tại Vatican về đề tài nạn buôn người, các vấn đề đi xa hơn lĩnh vực hình sự. Trong những ngày họp, các tham dự viên sẽ bàn đến vấn đề như tệ nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới, những nguyên nhân xã hội của nạn buôn người, những thành công và khó khăn cũng như những vấn đề còn tồn đọng trong việc giảm bớt nạn mại dâm và cưỡng bách lao động ở Argentina, Vai trò của Liên Hiệp Quốc và các mục tiêu phát triển dài hạn trong việc giảm bớt nạn buôn người vào năm 2020, vân vân.
Kiev, hai trong ba giáo hội chính thống tại Cộng hòa Ukraine đang nỗ lực hiệp nhất với nhau. Đó là giáo hội chính thống với tòa thượng phụ ở Kiev do Đức Thượng phụ Filaret điều khiển, tách rời khỏi tòa thượng phụ chính thống Nga hồi năm 1992. Và giáo hội chính thống Ukraine tự quản tự tuyên bố độc lập cách đây 90 năm. Cả hai giáo hội này đều được chính thống giáo trên thế giới công nhận, nhưng hướng về tòa thượng phụ chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin Rizu ở Ukraine truyền đi hôm 14 tháng 4 vừa qua cho biết, mới đây các vị lãnh đạo hai giáo hội này bắt đầu thương thảo với nhau về việc hiệp nhất. Đức Tổng giám mục Makarios của Giáo hội Chính thống Ukraine tự quản cho biết Ngài sẽ không đòi vai trò lãnh đạo trong Giáo hội Chính thống hiệp nhất. Đức Tổng giám mục hiện đang nhiếp chính giáo hội này sau khi Đức Tổng giám mục Mephodi qua đời. Giáo hội này từ khước việc bầu một vị thủ lãnh mới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức xin mời quý vị nghe một số đoạn nổi bật trong tông sắc của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh lòng thương xót. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin chiều thứ Bảy 11 tháng 4 vừa qua, trong lễ nghi đơn sơ tại tiền đường đền thờ Thánh Phêrô, trước cửa năm thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố tông sắc Misericordiae Vultus, khuôn mặt thương xót, ấn định năm thánh lòng thương xót sẽ bắt đầu ngày 8 tháng 12 năm nay tới 20 tháng 11 năm tới 2016. Văn kiện đã được Đức ông Leonardo Sapienza, Phụ tá Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng tuyên đọc một số đoạn nổi bật như sau. Francisco, Giám mục Roma, tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa, cầu chúc tất cả những ai sẽ đọc thư này được ân phúc, lòng thương xót và an bình. Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt thương xót của Chúa Cha, mầu nhiệm đức tin Kitô dường như tìm được một tổng hợp trong câu nói ấy. Lòng thương xót trở nên sinh động, hữu hình và đạt tới tột đỉnh trong Đức Giêsu thành Nazareth. Chúa Cha giàu lòng thương xót sau khi đã mặc khải tên Ngài cho Môi-se như Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương và trung tín, đã không ngừng tỏ cho biết bản chất thần linh của Ngài bằng nhiều cách và trong bao nhiêu thời điểm khác nhau của lịch sử. Khi thời gian viên mãn, khi tất cả được xếp đặt theo kế hoạch cứu độ của Ngài, Ngài đã sai Chúa Con đến, xin bởi Đức Trinh Nữ Maria để mặc khải cho chúng ta chung kết tình thương của Ngài. Ai thấy Chúa Con thì cũng thấy Chúa Cha. Qua lời nói, cử chỉ và toàn thể bản thân, Đức Giêsu thành Nazareth mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta luôn luôn cần chiêm ngắm mầu nhiệm lòng thương xót. Đó là nguồn mạch vui tươi, thanh thản và an bình. Đó là điều kiện để chúng ta được cứu độ. Lòng thương xót là lời biểu lộ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Lòng thương xót là hành vi cuối cùng và tột đỉnh. Qua đó Thiên Chúa đến gặp chúng ta. Lòng thương xót là luật cơ bản ở trong tâm hồn mỗi người khi họ nhìn với đôi mắt chân thành người anh em mà họ gặp trên đường đời. Lòng thương xót là con đường liên kết Thiên Chúa với con người vì mở rộng tâm hồn cho niềm hy vọng được yêu thương mãi mãi dù có giới hạn do tội lỗi chúng ta.
Có những lúc trong đó chúng ta được mời gọi mạnh mẽ hơn hãy nhìn chăm chú vào lòng thương xót, để chính chúng ta cũng trở thành dấu chỉ hữu hiệu về hoạt động của Thiên Chúa Cha. Chính vì thế tôi đã ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót như một thời điểm thuận lợi cho giáo hội để làm cho chứng tá của các tín hữu trở nên mạnh mẽ và hữu hiệu hơn. Năm này sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 12, 2015, lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngày lễ ấy cho thấy cách thức hành động của Thiên Chúa ngay từ đầu lịch sử của chúng ta. Chủ nhật kế tiếp là Chủ nhật thứ ba mùa vọng sẽ mở cửa năm thánh của nhà thờ chính tòa Roma, tức là Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, tiếp đó sẽ mở cửa năm thánh tại các vương cung thánh đường giáo hoàng khác. Trong cùng Chúa Nhật ấy, tôi thiết định rằng trong mỗi giáo phận, nơi nhà thờ chính tòa là nhà thờ mẹ đối với mọi tín hữu, hoặc nơi đồng nhà thờ chính tòa hay tại một nhà thờ có ý nghĩa đặc biệt, cửa lòng thương xót cũng được mở ra cho suốt năm thánh. Tùy theo sự chọn lựa của vị bản quyền, cửa thương xót cũng có thể được mở tại các đền thánh, nơi có đông đảo tín hữu đến hành hương. Tại những nơi thánh ấy, các tín hữu thường được ơn thánh đánh động tâm hồn và tìm được con đường hoán cải. Vì thế, mỗi giáo phận sẽ được trực tiếp can dự vào việc sống năm thánh này như một thời điểm ân phúc đặc biệt và canh tân tinh thần. Do đó, năm thánh sẽ được cử hành ở Roma cũng như trong các giáo phận như dấu chỉ hữu hình nói lên tình hiệp thông của toàn thể giáo hội. Năm thánh sẽ kết thúc vào lễ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa Tể Vũ Trụ ngày 20 tháng 11 năm 2016. Trong ngày ấy, khi đóng cửa năm thánh, chúng ta sẽ tỏ tâm tình biết ơn và cảm tạ đối với Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh vì đã ban cho chúng ta thời điểm ân phúc đặc biệt. Chúng ta sẽ phó thác cuộc sống của giáo hội, toàn thể nhân loại và vũ trụ bao la cho quyền chủ tể của Đức Chúa Giêsu Kitô, để Ngài đổ tràn lòng thương xót như sương mai, phong phú hóa lịch sử cần xây dựng với sự dấn thân của tất cả mọi người trong tương lai gần đây. Với cái nhìn hướng về Đức Chúa Giêsu và tôn nhan thương xót của Ngài, chúng ta có thể đón nhận tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Sứ mạng mà Đức Chúa Giêsu đã nhận từ Thiên Chúa Cha chính là mặc khải mầu nhiệm tình yêu của Chúa trong sự sung mãn. Con người của Đức Chúa Giêsu không là gì khác hơn là tình yêu, một tình yêu tự trao ban nhưng không. Những quan hệ của Ngài với những người đến gần biểu lộ một cái gì có một không hai và không thể lặp lại. Các dấu lạ Ngài thực hiện, nhất là đối với những người tội lỗi, những người nghèo khổ, bị loại trừ, các bệnh nhân và những người đau khổ, đều diễn ra nhân danh lòng thương xót. Nơi Ngài, tất cả đều nói về lòng thương xót. Không gì nơi Ngài không có sự cảm thương.
Cột trụ nâng đỡ đời sống giáo hội là lòng thương xót. Tất cả hoạt động mục vụ của giáo hội phải được bao trùm bằng sự dịu dàng đối với các tín hữu. Không điều gì trong lời loan báo và chứng tá của giáo hội đối với thế giới có thể thiếu lòng thương xót. Uy tín của giáo hội được biểu lộ qua con đường từ bi thương xót, cảm thương. Có lẽ trong thời gian quá dài, chúng ta đã quên ấn định và sống con đường thương xót. Cám dỗ chỉ đòi hỏi công lý và luôn luôn đòi như thế, làm cho ta quên rằng lòng thương xót chính là bước đầu tiên, cần thiết và không thể thiếu được, nhưng giáo hội cần đi xa hơn để đạt tới một mục tiêu cao cả và ý nghĩa hơn. Chân lý đầu tiên về giáo hội là tình thương của Chúa Kitô. Giáo hội trở thành người phục vụ và trung gian về tình thương đến nơi con người, đến độ tha thứ và tận hiến bản thân. Vì thế, nơi nào giáo hội hiện diện, thì nơi đó lòng thương xót của Chúa Cha cũng phải tỏ tường hiển nhiên. Trong các giáo xứ, các cộng đoàn của chúng ta, các hiệp hội và phong trào, tóm lại là tại bất kỳ nơi nào có các tín hữu Kitô, bất kỳ ai cũng phải có thể tìm được một ốc đảo lòng thương xót. Trong năm thánh này, chúng ta có thể thực hiện kinh nghiệm cởi mở tâm hồn cho những người đang sống trong những khu vực ngoại ô khác nhau nhất của cuộc sống, những môi trường mà thế giới ngày nay thường tạo nên một cách bi thảm. Bao nhiêu tình trạng bấp bênh và đau khổ trên thế giới ngày nay, bao nhiêu vết thương trên thân mình của bao nhiêu người không còn tiếng nói vì tiếng kêu của họ trở nên thều thào và tách liệm vì sự dửng dưng của các dân tộc giàu có. Trong năm thánh này, giáo hội càng được kêu gọi chữa trị các vết thương ấy, thoa dịu bằng dầu an ủi, băng bó các vết thương với lòng thương xót, và chữa trị bằng tình liên đới và sự quan tâm cần phải có. Mong ước nồng nhiệt của tôi là dân Kitô suy tư trong năm thánh về những công việc bác ái thể lý và tinh thần. Đây sẽ là một cách thức tỉnh lương tâm thường ngái ngủ của chúng ta trước thảm trạng nghèo đói và để ngày càng tiến sâu hơn vào trọng tâm của tin mừng, nơi mà những người nghèo được ưu tiên hưởng lòng thương xót của Chúa.
Ước gì lời tha thứ có thể đến với tất cả mọi người, và lời mời gọi cảm nghiệm lòng thương xót không để cho ai dửng dưng lãnh đạm. lời tôi mời gọi hoán cải càng được tha thiết gửi đến những người đang ở xa ơn thánh của Thiên Chúa do lối sống của họ. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người nam nữ thuộc các nhóm tội phạm, bất kỳ thuộc loại nào. Vì thiện ích của anh chị em, tôi xin anh chị em hãy thay đổi cuộc sống. Tôi xin anh chị em điều đó nhân danh con Thiên Chúa là đấng tuy bài trừ tội lỗi, vẫn không bao giờ từ khước một tội nhân nào. Tôi cũng gửi lời mời gọi như vậy tới những người gây ra hoặc đồng lõa với sự tham nhũng. Tai ương ung thối này của xã hội là một tội trọng kêu thấu tới trời vì nó làm thương tổn tận gốc rễ nền tảng của đời sống cá nhân và xã hội. Tham nhũng ngăn cản người ta nhìn về tương lai trong niềm hy vọng vì với kiêu căng và ham hố, nó phá hủy những dự án của người yếu thế và đè bẹp những người nghèo khổ nhất. Đó là một sự ác tiềm ẩn trong các cử chỉ thường nhật, để rồi lan rộng trong những gương mù công khai. Đây là lúc thuận tiện để thay đổi cuộc sống. Đây là lúc để cho mình được đánh động tâm hồn. Đứng trước điều ác đã làm và cả những tội ác nặng nề, đây là lúc lắng nghe tiếng khóc của những người vô tội bị tước đoạt tài sản, phẩm giá, tình thương và cả mạng sống nữa. Thiên Chúa không ngừng giơ tay ra cho con người, chỉ cần đón nhận lời mời gọi hoán cải và tuân phục công lý, trong khi giáo hội trao tặng lòng thương xót. Lòng thương xót có một giá trị đi xa hơn biên cương của giáo hội. Nó tạo ra tương quan của chúng ta với Do Thái giáo và Hồi giáo, là những tôn giáo coi lòng thương xót là một trong những phẩm tính nổi bật nhất của Thiên Chúa. Năm thánh này được sống trong lòng thương xót có thể tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc gặp gỡ với các tôn giáo ấy và những truyền thống tôn giáo cao thượng khác, làm cho chúng ta cởi mở hơn đối với cuộc đối thoại để hiểu biết nhau nhiều hơn, loại trừ mọi hình thức khép kín và coi rẻ, cũng như khu trừ mọi hình thức bạo lực và kỳ thị.
Giờ đây chúng ta hướng về mẹ thương xót, ước gì cái nhìn dịu dàng của mẹ tháp tùng chúng ta trong năm thánh này, để tất cả mọi người có thể tái khám phá niềm vui về sự dịu dàng của Thiên Chúa. Không ai như mẹ Maria đã biết chiều sâu mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Mọi sự trong cuộc sống của mẹ được nhào nặn nhờ sự hiện diện của lòng thương xót làm người. Chúng ta hãy dâng lên mẹ kinh nguyện vừa cổ kính vừa luôn mới mẻ, kinh lạy nữ vương. Xin mẹ không bao giờ mỏi mệt hướng đôi mắt từ bi của mẹ nhìn chúng ta và làm cho xứng đáng chiêm ngắm khuôn mặt thương xót là Chúa Giêsu con của mẹ. Vì thế, một năm thánh ngoại thường, để sống trong cuộc sống hàng ngày lòng thương xót mà Chúa Cha từ đời đời vẫn trải rộng trên chúng ta. Trong năm thánh này, chúng ta hãy để cho mình được Thiên Chúa làm cho ngạc nhiên. Ngài không bao giờ mỏi mệt mở rộng cánh cửa tâm hồn của Ngài để lặp lại rằng Ngài yêu thương chúng ta và muốn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Giáo hội đặc biệt cảm thấy cấp thiết phải loan báo lòng thương xót của Chúa. Cuộc sống của giáo hội là chân chính và đáng tin khi giáo hội biến lòng thương xót thành lời loan báo đầy xác tín của mình. Giáo hội biết rằng nghĩa vụ đầu tiên của mình, nhất là trong thời buổi đầy những hy vọng và những tương phản mạnh mẽ như ngày nay, là lúc dẫn đưa tất cả mọi người vào đại mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa, chìm ngắm tôn nhan Chúa Kitô. Từ tâm hồn Chúa Ba Ngôi, từ thẳm sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa, dòng sông to lớn của lòng thương xót Chúa vọt lên và không ngừng chảy. Nguồn mạch này không bao giờ có thể cạn đối với những người đến gần. Mỗi lần mỗi người cần đến thì đều có thể đến bên dòng sông ấy, vì lòng thương xót của Chúa thật là vô tận. Chiều sâu của mầu nhiệm thương xót càng khôn lường thì sự phong phú từ đó mà ra càng vô tận. Trong năm thánh, giáo hội làm vang vọng lời Chúa vang lên mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục như một lời nói và một cử chỉ tha thứ, nâng đỡ, trợ giúp, yêu thương. Đừng bao giờ mệt mỏi trao tặng lòng thương xót và hãy luôn kiên nhẫn an ủi và tha thứ. Giáo hội hãy trở thành tiếng nói của mỗi người nam nữ và hãy không ngừng lặp lại với lòng tín thác rằng, lạy Chúa xin nhớ lại lòng thương xót và tình thương ngàn đời của Chúa.
Vừa rồi là một số đoạn nổi bật trong tông sách của Đức Thánh Cha Phanxicô ấn định năm thánh lòng thương xót. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại từ bỏ nghề nghiệp nha sĩ để làm linh mục.
Nhà sĩ là một trong những nghề nghiệp hái ra tiền tại các nước Tây Âu hiện nay. Thế thì điều gì đã có thể khiến một nha sĩ trẻ tuổi tài cao với một phòng mạch rất đông khách và một lợi tức đáng kể, từ bỏ tất cả để đi vào con đường tận hiến? Có một người có thể kể lại điều ấy, đó là Massimo Rigoni. Hồi năm 1993, Massimo Rigoni có một phòng mạch nha sĩ với lợi tức rất cao. Sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc đầm ấm, con đường học vấn xuôi chảy và với nghề nghiệp vững chắc trong tay, tương lai trước mặt Massimo nhuộm màu hồng và rộng mở thanh thang. Thế nhưng giữa cảnh đời lý tưởng ấy, người thanh niên trẻ vẫn thoáng thấy tâm lòng đôi khi trống vắng, thiếu thốn một cái gì đó. Chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng cũng đủ làm vương vấn tâm lòng anh. Một ngày nọ, Massimo đi hành hương Medjugorje, lúc ấy đang nổi tiếng là có những cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Nhân chuyến hành hương này, Massimo tình cờ gặp nữ tu Elvira, người sáng lập cộng đoàn Tiệc Ly, chuyên giúp người trẻ cai nghiện ma túy và làm lại cuộc đời. Buổi gặp gỡ đầu tiên đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong tâm lòng Massimo. Khi biết người đối diện của mình làm nghề nha sĩ, chị Elvira nhướng mắt nói một cách hóm hỉnh: "Ồ, một nha sĩ hả? Có phải nha sĩ là những người chuyên kiếm ăn bằng răng của người khác không?" Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, Massimo quyết định lưu lại cộng đoàn Tiệc Ly một tháng. Ngày ngày anh làm việc như mọi người khác trong cộng đoàn, ngoài một vài giờ hành nghề nha sĩ. Lần đầu tiên trong đời, Massimo cảm thấy mình là người hữu ích. So với những người trẻ sa vào bẫy rập ma túy đang cai nghiện trong cộng đoàn Tiệc Ly lúc ấy, Massimo có thể tự hào mình là một người thành công trong đời chứ? Thế mà không. Chính những người trẻ tội lỗi sa ngã ấy lại giúp anh có được một suy tư chính chắn về ý nghĩa cuộc đời và tìm ra được một lý tưởng sống. Tại Medjugorje, Massimo đặc biệt chú ý đến tấm gương của một người trẻ, nghiện ngập ma túy nặng trong một thời gian dài, từng sa phạm bao nhiêu lỗi lầm, vào tù ra khám như cơm bữa và mang trong mình vi trùng liệt kháng hiểm nghèo. Thế mà, một khi hối cải, vẫn phục hồi được cuộc sống tươi vui, vẫn còn khả năng phục vụ, cống hiến cho tha nhân chuỗi ngày đời còn lại của mình qua cộng đoàn Tiệc Ly. Massimo đã từng tận mắt chứng kiến cảnh người trẻ này kín đáo thu nhặt quần áo vật dụng dơ bẩn của những người mới vào cộng đoàn đang cần được săn sóc, rồi đem đi giặt giũ giúp bạn. Hay là ngồi hàng giờ, nắm lấy tay người bạn mới quen, đang vật vã vì cơn nghiện hành hạ. Khi căn bệnh liệt kháng bùng phát dữ dội, Massimo đã thấy bạn trẻ này chịu bệnh cách anh hùng với sự thanh thản lạ thường. Và rồi đã qua đời với xác tín mãnh liệt là đang về với Thiên Chúa. Sau những ngày lưu lại cộng đoàn Tiệc Ly ở Medjugorje, Massimo Rigoni trở về với cuộc sống gia đình và nghề nghiệp tại quê nhà Italia. Nhưng niềm nuối tiếc vẫn vấn vương trong lòng, tiền bạc và nghề nghiệp nha sĩ không lấp đầy được khoảng trống. Massimo đi đến quyết định xin vào sống trong cộng đoàn Tiệc Ly tại Saluzzo trong suốt một năm dài sau đó. Gây nhiều ấn tượng nhất đối với Massimo là niềm vui sống và tình yêu dành cho tha nhân của những người trẻ đã hay đang ngoi lên từ vực sâu nghiện ngập. Họ có thể hy sinh thức trắng đêm để nghe bạn bè tâm sự về những vấn đề nan giải và tìm mọi cách để giúp đỡ bạn. Trong cộng đoàn Tiệc Ly, các bạn trẻ sống một cuộc sống thật sung mãn nhờ tình yêu chứa đựng trong phúc âm. Một khi con người khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì lời cầu nguyện chân thành bộc phát từ sâu thẳm tâm linh, cho dù người ấy có là một con chiên đi lạc từ bao năm đi nữa. Mặc dù lớn lên trong một gia đình công giáo, Massimo đã chỉ khám phá ra ý nghĩa thực sự của phúc âm trong những tháng trời sống nơi cộng đoàn Tiệc Ly. Suốt một năm, Massimo đã chia sẻ trọn vẹn cuộc sống của các thành viên khác trong cộng đoàn, từ những việc nhỏ nhặt nhất và theo sát kỷ luật trong nhà, tuy rằng một vài khi anh cũng được miễn chuẩn vài điều, chẳng hạn như được gặp gỡ cha mẹ nhiều hơn, được ra phố mua sắm khi cần, vân vân. Kinh nghiệm sống chia sẻ này đã giúp Massimo nhìn ra thánh ý Thiên Chúa dành cho mình. Sau một năm sống thử, người nha sĩ này chính thức từ bỏ gia đình, gia nhập cộng đoàn Tiệc Ly ở Saluzzo. Sau đó ít lâu, Với sự giúp đỡ và khích lệ của nữ tu Enviera, Massimo bắt đầu chương trình huấn luyện trong đại chủng viện để đáp trả ơn gọi phục vụ giáo hội qua cộng đoàn tiệc ly và trong bậc linh mục. Ngày 17 tháng 7 năm 2004, thầy đã được truyền chức thánh và cho đến nay, cha vẫn là một trong những cột trụ của cộng đoàn tiệc ly. Tuy rằng, cha vẫn luôn chu toàn nhiệm vụ cộng tác với giáo hội địa phương, nhất là trong việc linh hướng thăm viếng tù nhân. Cha vẫn thường hóm hỉnh chỉ nữ tu Enviera và nói, chính chị là thủ phạm đã và đang tiếp tục làm đảo lộn cuộc đời của một nha sĩ hiền lành như tôi đấy.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thiên Chúa đánh phạt kẻ gian ác và báo oán các thù địch của người theo sách Thánh Vịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc sách Thánh Vịnh, chúng ta nhận ra thái độ của con người tôn giáo trong Thánh Kinh Cựu Ước, cách riêng trong các Thánh Vịnh, được mô phỏng theo cung cách hành xử của Thiên Chúa là đấng tưởng thưởng người ngay lành thánh thiện và đánh phạt kẻ gian tham ác độc. Như thế các lời nguyền rủa tìm thấy trong các Thánh Vịnh phải được đặt vào trong khung cảnh hạn hẹp bất toàn này của giáo lý về sự thưởng phạt thời Cựu Ước. Các lời nguyền rủa và chúc giữ cho kẻ gian ác hay cho các thù địch ấy thường khiến cho chúng ta chói tai vì quen với các lời mời gọi sống tốt lành từ bi và tha thứ của tinh thần Tân Ước. Ngoài ra tưởng cũng không nên quên khuynh hướng nhân hình miêu tả Thiên Chúa với các tâm tình giống tâm tình của con người. Khuynh hướng này thường dự phóng và gán cho Thiên Chúa cung cách suy tư hành xử của con người. Vì thế rất thường khi các miêu tả ấy không trung thực và cần phải được giải thích, phân định và đặt trở lại vào khung cảnh hạn hẹp bất toàn này của tâm thức Cựu Ước. Trước hết tín hữu khẩn cầu sự công thẳng của Thiên Chúa, trừng phạt kẻ gian tham ác độc vì chúng là những kẻ phản nghịch cùng Ngài. Tác giả Thánh Vịnh Năm thưa lên với Thiên Chúa, Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài. Trước nhan Ngài đứa kiêu căng làm sao đứng vững. Ngài ghét những kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người, gớm ghê phường xảo quyệt. Lạy Chúa, kẻ thù con đang rình sẵn, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. Xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước. Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy trước độc mưu thâm. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ. Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội, chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào. Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi, vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 31 thì xin với Chúa, lạy Chúa xin đừng để con phải nhục nhã vì đã kêu cầu Ngài. Nhưng ước gì ác nhân phải nhục nhã mà ngậm miệng xa xuống âm ti. Cho phường điêu ngoa phải câm họng, chúng kiêu ngạo khinh đời buông những lời hỗn xược chống lại người công chính. Còn tác giả Thánh Vịnh 40 thì cầu mong, ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng, ước gì bọn đắc chí vì con mắc họa phải tháo lui nhục nhã, những đứa cười ha hả nhạo con phải thẹn thùng chết điếng. Tác giả Thánh Vịnh 104 còn muốn cho chúng biến mất khỏi mặt đất nữa. Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời, bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai. Tác giả Thánh Vịnh 55 cầu cho phường gian ác phải xa xuống Sê-ôn. Ước chi tử thần chụp xuống chúng, và chúng bị chôn sống dưới âm ti, vì tội ác ở trong nhà chúng, ở ngay trong lòng chúng. Tín hữu cầu nguyện cũng dùng cùng loại ngôn từ đó đối với những người thù nghịch họ. Trong Thánh Vịnh 54, tín hữu xin với Chúa, ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con, vì Ngài thành tín xin tiêu diệt chúng. Trong Thánh Vịnh 35, tín hữu cầu mong cho các người tìm hại mạng sống họ như sau. Chớ gì chúng nên như chấu gió thổi bay khi chúng bị thiên thần Chúa xua đuổi. Chớ gì tai họa bất ngờ ập trên chúng, lưới chúng răng cho chúng mắc vào, cho chúng gặp phải tai họa đó. Tác giả Thanh Vịnh năm 19 còn xin Thiên Chúa tiêu diệt các kẻ gian ác như sau: trong cơn thịnh nộ xin tiêu diệt chúng đi, xin tiêu diệt để chúng không còn nữa. Trong Thánh Vịnh 83, tín hữu cũng xin Thiên Chúa tiêu diệt hết các kẻ thù của dân Israel. Xin làm cho chúng như chiếc lá quay cuồng, như cọng rơm trước gió, giống như lửa thiêu rừng, tựa hỏa hào đốt núi. Xin Ngài cho nổi cơn giông tố, đuổi chúng đi, cho bừng lên trận bão làm chúng hoảng sợ. Xin cho chúng phải bẽ mặt ê chề, để chúng tìm kiếm danh Ngài, lạy Chúa. Xin cho chúng phải muôn đời nhuốc nhơ hoảng sợ, phải xấu hổ diệt vong, để chúng nhận biết rằng chỉ có Ngài mang danh Gia-vê, đấng tối cao trên khắp địa cầu. Trong các thánh vịnh, lời khẩn nài Thiên Chúa thi hành công lý đối với các kẻ gian ác cũng thường đi kèm với lời xin Ngài trả thù cho dân Israel. Điển hình như Thánh Vịnh 93, lạy Chúa là Chúa Trời trả báo, lạy Chúa Trời trả báo, xin Ngài quang lâm, đấng xét xử địa cầu xin đứng dậy, trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm. Đến bao giờ lạy Chúa, đến bao giờ bọn ác nhân cứ mãi hỉ hoan? Quân làm điều ác những buông lời hỗn xược, những vênh váo ngang tàng. Chúng trà đạp dân riêng Ngài lạy Chúa, hà hiếp dân Ngài chọn làm gia sản. Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều, tàn sát cả cô nhi. Trong Thánh Vịnh 137, tín hữu nguyền rủa đế quốc Babylonia như sau: gái Babylon hỡi, đồ trời chu đất diệt, phúc thay người xử lại với mi, như mi đã xử với ta, phúc thay người bắt những con thơ của mi mà đem đập vào đá. Các đớn đau dân Israel đã phải gánh chịu vì sự tàn ác của ngoại bang khiến cho họ cầu mong cho đế quốc Babylonia cũng bị báo thù như vậy, theo luật mắt thế mắt, răng đền răng của Do Thái giáo thời Cựu Ước. Tác giả Thánh Vịnh 140 thì xin với Thiên Chúa: lạy Chúa, xin đừng để ác nhân toại ý, đừng để nó thực hiện mưu đồ, xin đừng để bọn vây hãm con ngẩng đầu lên được, xin cho điều độc ác miệng chúng thốt ra bao phủ lên người chúng, xin đổ than hồng xuống trên chúng như mưa, xin làm cho chúng bị xô vào lửa đỏ, xa xuống vực sâu, không tài nào trỗi dậy, cho tên xấu miệng không còn chỗ đứng trên đời, cho kẻ bạo tàn phải tai ương dồn dập. Tâm thức báo thù theo kiểu ăn miếng trả miếng của tín hữu thời Cựu Ước còn đi xa hơn nữa, vì sự báo oán không chỉ bao gồm việc hủy diệt hoàn toàn kẻ thù trên bình diện vật lý, mà sự báo thù còn loại bỏ hẳn lòng thương xót của Thiên Chúa nữa, để cho kẻ gian ác phải ở trong tội lỗi của họ và bị án phạt trầm luôn muôn đời. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 69 cầu mong cho kẻ gian ác. Ước gì bàn tiệc chúng dọn ra nên cạm bẫy cho chúng xa vào và trở thành giò lưới ngay với cả bạn thân. Ước gì mắt chúng mù đi không thấy nữa và lưng sụm xuống đến mãn đời. Xin Ngài đổ cơn thịnh nộ trên người chúng và cho lửa giận ập xuống đầu. Ước chi nơi chúng ở phải tan hoang, lều trại chúng không còn ai trú ngụ. Xin đổ lên đầu chúng hết tội này đến tội kia, và chẳng hề để chúng là công chính trước mặt Ngài. Ước gì chúng bị xóa tên trong sổ trường sinh, chẳng được ghi vào số những người công chính. Tâm thức báo oán đó được áp dụng cho hết mọi người, không phân biệt ai, kể cả các trẻ thơ và người vô tội. Những lời cầu như thế trong các thánh vịnh gây vấp phạm đối với não trạng của chúng ta ngày nay. Các lời nguyền rủa và chúc dữ đó đây trong các thánh vịnh tạo ra vấn đề thần học rất lớn, nhưng không phải là không giải quyết được. Ngoài khuynh hướng nhân hình, anthropomorphism, gán cho Thiên Chúa các tâm tình và cung cách suy tư hành xử của con người trần gian, trước hết phải ghi nhận sự kiện này, đó là từ nền luân lý đạo đức của các thánh vịnh cho tới nền luân lý đạo đức của tin mừng thời Tân Ước do Chúa Giêsu Kitô rao giảng. Có một lộ trình mạc khải rất dài, giả thiết sự tiến triển từ từ, chẳng hạn liên quan tới thái độ thù ghét các địch thù. Và chúng ta hiểu tại sao tin mừng yêu thương của Chúa là tin mừng cách mạng, vì dạy yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ thù. Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù, Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời, vì người trong mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Như thế, càng biết yêu thương như Thiên Chúa, tín hữu càng giống Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu, và Đức Giêsu Kitô là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Điểm thứ hai cần ghi nhận ở đây, đó là quan niệm không rõ ràng về cuộc sống mai sau, khiến cho người Do Thái chỉ hạn hẹp viễn tượng thưởng phạt trong cuộc sống hiện tại. Vì thế nên ước mong chính đáng của họ muốn Thiên Chúa đánh phạt sự dữ trong các triều kích cụ thể là điều thật dễ hiểu. Và đôi khi tính cách cụ thể ấy đạt độ cao của sự đam mê, đến nỗi vượt quá các ranh giới của luân lý. Ngoài ra cũng cần lưu tâm tới tính cách thơ phú của các lời cầu, trong đó tín hữu dùng thứ ngôn ngữ quy ước và tìm cách diễn tả tư tưởng một cách sâu đậm bằng các kiểu nói và hình ảnh thường vượt quá các tâm tình của người cầu nguyện. Sau cùng là đặc thái bản chất của người phương Đông thường có khuynh hướng bạo lực trong lời nói. Tất cả các yếu tố kể trên giúp chúng ta có một ý niệm đúng đắn hơn đối với những gì có thể gây vấp phạm trong các thánh vịnh mà không quá vội vàng kết án chúng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.